Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Spark, tên đầy đủ là Spark the Revolutionary New Science of Exercise and the Brain, là sách khoa học phổ thông của bác sĩ tâm thần John J. Ratey, viết cùng Eric Hagerman. Xuất bản năm 2008, cuốn sách trình bày mối liên hệ giữa vận động thể chất, đặc biệt là vận động aerobic, với hoạt động của não bộ. Thay vì xem tập luyện chủ yếu là công cụ giảm cân hay tăng sức bền, Ratey đặt não ở vị trí trung tâm. Ông lập luận rằng vận động có thể hỗ trợ khả năng học, sự chú ý, tâm trạng, phản ứng với căng thẳng và quá trình lão hóa nhận thức. Sách kết hợp giải thích thần kinh học với các nghiên cứu và ví dụ ứng dụng trong trường học, chăm sóc sức khỏe, tâm thần và đời sống hàng ngày. Mục đích của Spark không phải thay thế điều trị y khoa bằng chạy bộ, mà là cho thấy tập luyện là một thành phần có cơ sở sinh học trong việc chăm sóc não. Điểm mạnh của sách là chuyển những khái niệm như chất dẫn truyền thần kinh và tính mềm dẻo thần kinh thành một lập luận dễ hiểu, gắn với hành động cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vận động được xem là điều kiện sinh học để não học và thích nghi. Luận điểm nền tảng của Spark là não người không phát triển tách rời cơ thể đang vận động. Ratey giải thích rằng trong tiến hóa, con người phải di chuyển để tìm thức ăn, tránh nguy hiểm và khám phá môi trường. Vì thế, các hệ thống điều khiển vận động, chú ý và học hỏi có mối liên kết sâu sắc. Lối sống hiện đại ngồi nhiều có thể làm đứt quãng mối liên kết vốn từng rất tự nhiên này. Sách không đơn giản nói rằng tập thể dục khiến ta thấy dễ chịu hơn. Lập luận quan trọng hơn là vận động chuẩn bị trạng thái sinh học, thuận lợi cho việc tiếp nhận và xử lý thông tin. Khi nhịp tim tăng, tuần hoàn và quá trình điều hòa hóa học của não thay đổi, từ đó tạo điều kiện cho sự tỉnh táo, tập trung và khả năng hình thành kết nối thần kinh. Quan điểm này đảo chiều cách nhìn phổ biến về tập luyện. Cơ thể không chỉ là phương tiện chở bộ não đến bàn làm việc hay lớp học. Vận động là một phần của hệ thống giúp não thực hiện công việc nhận thức. Đây cũng là lý do sách dành nhiều chú ý cho vận động aerobic đều đặn, thay vì chỉ nhấn mạnh thành tích thể thao hoặc hình thể. Tuy vậy, Spark không coi vận động là lời giải duy nhất cho mọi khó khăn về tinh thần hay nhận thức. Nó đặt vận động vào vai trò nền tảng, có thể bổ sung cho học tập, trị liệu và chăm sóc y khoa phù hợp. Thứ hai, BDNF và chất dẫn truyền thần kinh là cơ chế nối cơ bắp với việc học. Để giải thích vì sao vận động ảnh hưởng đến tư duy, Spark tập trung vào BDNF, tức yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não. Ratey thường mô tả BDNF như một dạng phân bón cho não, vì chất này hỗ trợ tế bào thần kinh duy trì, phát triển và tạo kết nối hiệu quả hơn. Hình ảnh này giúp người đọc hiểu rằng việc học không chỉ là tích lũy thông tin trừu tượng. Học đòi hỏi não thay đổi về mặt kết nối và vận động có thể hỗ trợ môi trường sinh học cho quá trình đó. Sách cũng bàn về dopamine, serotonin và norepinephrine, những chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến động lực, tâm trạng, sự chú ý và mức độ tỉnh táo. Điều đáng chú ý là các cơ chế này được dùng để liên kết nhiều lợi ích tưởng như riêng rẽ. Một buổi vận động có thể giúp cải thiện tâm trạng trong ngắn hạn, nhưng tập luyện lặp lại còn được trình bày như cách hỗ trợ khả năng thích nghi lâu dài của não. Dù vậy, cách diễn giải này cần được đọc với sự thận trọng. Sinh học não rất phức tạp và tác động của tập luyện thay đổi theo cường độ, sức khỏe, tuổi tác, giấc ngủ và bối cảnh mỗi người. Giá trị của Spark nằm ở việc đưa các khái niệm thần kinh vào một khung dễ hiểu, chứ không phải biến BDNF thành lời giải thích đơn giản cho mọi kết quả của vận động. Thứ ba, trường hợp Naperville cho thấy tập trước giờ học có thể hỗ trợ kết quả giáo dục. Một ví dụ nổi bật nhất trong Spark là chương trình thể dục tại học khu Naperville ở Illinois. Chương trình có tên Zero Hour PE tổ chức vận động trước giờ học cho một nhóm học sinh. Cuốn sách dẫn các kết quả về sự cải thiện khả năng đọc hiểu, đồng thời liên hệ chương trình với văn hóa giáo dục, coi trọng sức khỏe và thể lực của học khu. Ý nghĩa của ví dụ không nằm ở việc khẳng định một buổi tập sẽ tự động nâng điểm số cho mọi học sinh. Nếu vận động giúp học sinh điều chỉnh sự kích hoạt, chú ý tốt hơn và sẵn sàng tiếp thu, việc bố trí nó đúng thời điểm có thể đem lại lợi ích giáo dục. Nó gợi ý rằng chính sách trường học nên xem xét vận động như một phần của môi trường học tập, thay vì chỉ là hoạt động ngoại khóa hoặc phần thưởng sau khi học xong. Thứ tư, Ratey lần lượt thảo luận căng thẳng, lo âu, trầm cảm, rối loạn chú ý, nghiện và các thay đổi tâm lý liên quan đến giai đoạn nội tiết hoặc tuổi già. Với căng thẳng, tập luyện được mô tả như một hình thức luyện cho cơ thể xử lý sự gia tăng nhịp tim và năng lượng mà không mặc định diễn giải, đó là nguy hiểm. Với tâm trạng và sự chú ý, sách nhấn mạnh khả năng vận động hỗ trợ điều chỉnh dopamine, serotonin và norepinephrine. Tuy nhiên, lập trường hữu ích nhất của cuốn sách không phải là đối lập thuốc với tập thể dục. Các vấn đề như trầm cảm nặng, nghiện hoặc rối loạn chú ý có nguyên nhân đa dạng và có thể cần đánh giá chuyên môn, trị liệu tâm lý, thuốc, hỗ trợ xã hội hoặc kết hợp nhiều phương pháp. Espark có giá trị khi giúp người đọc nhận ra vận động là một biến số có thể chủ động thay đổi, thường bị bỏ quên trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nó không hứa hẹn chữa khỏi, mà lập luận rằng một cơ thể thường xuyên vận động có thể tạo nền sinh học thuận lợi hơn cho điều trị và tự điều chỉnh. Cuối cùng, tính đều đặn và quyền chủ động quan trọng hơn việc ép bản thân tập cực đoan. Spark hướng người đọc đến một cách tiếp cận thực tế hơn là tìm một bài tập hoàn hảo. Trọng tâm của sách là vận động aerobic có tính đều đặn, bởi kiểu vận động này liên quan trực tiếp đến các lập luận về tuần hoàn, nhịp tim và những thay đổi hóa sinh hỗ trợ não. Cuốn sách không phủ nhận vai trò của các hình thức vận động khác, nhưng nhấn mạnh rằng lợi ích nhận thức không nhất thiết đòi hỏi phải trở thành vận động viên. Một thói quen có thể duy trì mới có khả năng tạo hiệu quả lâu dài hơn những đợt cố gắng quá sức rồi bỏ dở. Sách cũng lưu ý khác biệt giữa vận động tự nguyện và vận động bị ép buộc. Dựa trên các quan sát nghiên cứu mà Reiti dùng để cho thấy cảm giác kiểm soát có ý nghĩa đối với phản ứng căng thẳng. Về mặt ứng dụng, điều này có nghĩa là việc chọn hoạt động hợp sở thích, môi trường phù hợp và mức độ vừa sức không chỉ là vấn đề tuân thủ mà còn liên quan đến trải nghiệm tâm lý khi tập. Người đọc có thể rút ra nguyên tắc đơn giản là gắn vận động với mục tiêu não bộ cụ thể như tăng tỉnh táo trước khi học, giảm căng thẳng sau ngày làm việc, hoặc duy trì chức năng khi lớn tuổi. Dù một số nghiên cứu được sách sử dụng đã có tuổi, thông điệp về sự đều đặn, an toàn và khả năng duy trì vẫn là phần thực dụng nhất trong lập luận của Spark. Kết luận, Spark phù hợp với người muốn hiểu vận động dưới góc nhìn rộng hơn giảm cân, tăng cơ hoặc cải thiện thành tích thể thao. Người học, giáo viên, phụ huynh, người làm công việc trí óc và người đang xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe tinh thần đều có thể tìm thấy một khung suy nghĩ hữu ích trong sách. Với độc giả đã tập luyện, cuốn sách cung cấp ngôn ngữ khoa học để hiểu vì sao vận động thường ảnh hưởng đến sự tập trung, giấc ngủ và tâm trạng. Với người ít vận động, nó cho thấy một lý do thiết thực để bắt đầu, nhưng không hứa hẹn hiệu quả thần kỳ hay thay thế chăm sóc y tế. Điểm khác biệt của Spark trong nhóm sách sức khỏe là vị trí trung tâm mà nó dành cho não bộ. Nhiều sách về thể dục bắt đầu từ vóc dáng, bệnh tim mạch hoặc chương trình tập. Retay và Hagerman bắt đầu từ khả năng học, điều hòa cảm xúc, chống căng thẳng và lão hóa nhận thức, rồi giải thích vì sao cơ thể vận động lại liên quan đến các chức năng ấy. Các ví dụ như Naperville giúp lập luận này vượt ra khỏi phạm vi phòng tập và đi vào trường học, nơi làm việc và chính sách sức khỏe. Dĩ nhiên, đây là tác phẩm xuất bản từ năm 2008, nên người đọc nên kết hợp nó với nghiên cứu và hướng dẫn y khoa cập nhật, nhất là khi có bệnh lý hoặc triệu chứng nghiêm trọng. Tuy vậy, giá trị bền vững của sách là biến một nguyên tắc khoa học thành câu hỏi đơn giản: liệu lịch sống hàng ngày có dành đủ chỗ cho vận động để não hoạt động tốt hơn hay không? Nếu bạn muốn ủng hộ Eric Hagerman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!